Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Đến nay, nhiều làng nghề truyền thống vì nhiều lý do đã mai một, mất đi. Nhưng gốm Thanh Hà, ngụ phường Thanh Hà, thành phố Hội An đã biết tận dụng để kết hợp phát triển làng nghề với du lịch. Những ngày qua, ông Nguyễn Hào, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Thanh Hà, Hội An, vô cùng bận rộn với lễ giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà. Đây là một nghi lễ đơn sơ, trang trọng, vốn được tổ chức hàng năm. Tuy là nằm lọt thỏm trong hàng chục lễ hội của di sản văn hóa Hội An, nhưng với người làm gốm và con dân Thanh Hà thì đó lại là đại lễ. Con em đi làm ăn dù xa mấy vẫn cố gắng tìm về. Dịp lễ giỗ tổ nghề năm nay vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, gốm Thanh Hà đón nhận niềm vui lớn khi chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và chúng tôi may mắn có mặt ở Thanh Hà đúng vào những ngày này. Theo tư liệu ghi chép lại, làng gốm này có từ khoảng 500 năm trước. Trong quá khứ, gốm Thanh Hà chuyên sản xuất các sản phẩm thông thường trong đời sống như là nồi đất, bình lu. Tuy nhiên, từ những năm sau 1980 trở đi, thị trường tiêu thụ gốm dân dụng bị bóp nghẹt bởi sự đổ bộ của các đồ dùng bằng nhôm, sắt, nhựa. Do không thể cạnh tranh nổi, nên những năm trước năm 2000, làng nghề gốm Thanh Hà dần chuyển qua nghề làm gạch, ngói, âm dương. Nghề này dù thu nhập không cao, nhưng vẫn giúp bà con có cái ăn, bám được cái nghề vốn đã được tiền hiền truyền lại qua trăm năm suy biến hưng thịnh. Đến năm 2001, một thử thách chưa từng có đã xảy đến với làng gốm Thanh Hà. Hai năm sau khi Hội An được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa nhân loại, tỉnh Quảng Nam và chính quyền thành phố Hội An quyết tâm biến Hội An thành thành phố du lịch định hướng phát triển xanh. Những cột khói nồng nặc mùi đất nung ùn lên ở làng gốm Thanh Hà được đặt lên bàn làm việc của chính quyền. Không thể để một ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm môi trường tồn tại ngay sát hung phố cổ. Chính quyền đã yêu cầu chuyển đổi ngành nghề và vận động người Thanh Hà tìm hướng sản xuất khác. Cuộc trở bộ của gốm Thanh Hà, ngoài sự lan tỏa của du lịch, thì vai trò của nỗ lực và chính sách của chính quyền địa phương là rất lớn. Gốm Thanh Hà dù quy mô diện tích không lớn, nhưng mang một ý nghĩa về văn hóa, di sản vô cùng quan trọng. Cùng với chính sách mở rộng du lịch ra vùng ven, Đảng ủy, chính quyền phường Thanh Hà đã tìm mọi cách để kết nối doanh nghiệp, tận dụng các chương trình tập huấn, tìm hiểu các làng nghề truyền thống để đưa các nghệ nhân đi học hỏi. Số liệu của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Truyền hình Hội An cho thấy, đỉnh điểm năm 2019, làng gốm Thanh Hà thu hút tới hơn 650.000 lượt khách tham quan. Ít ai có thể ngờ tới, một làng nghề không quá quy mô, sản phẩm cũng gói gọn trong những đồ dùng thường ngày, và từng chỉ còn lại 8 cơ sở sản xuất đã lột xác và trở thành một điểm đến nổi tiếng với tổng doanh thu từ bán vé tham quan làng năm 2019 đạt 24-25 tỷ đồng. Khi khách tăng vọt, Hội An cho mở rộng địa điểm tham quan, du lịch làng nghề được đưa vào tầm ngắm. Thanh Hà được nhắc đến nhiều nhất bởi mọi sự chuẩn bị đã đủ. Các lò nung gạch ngói ô nhiễm đã được thay thế bằng lò điện. Nghệ nhân được cho đi học tiếng Anh, học các khóa nghiệp vụ về đón tiếp, phục vụ du khách. Các cơ sở làm gốm được kê dọn lại để vừa làm gốm vừa đón khách tham quan. Thay vì chỉ làm gốm và thu nhập một bề, nghệ nhân Thanh Hà đã học cách làm hai vai, khi vừa là người diễn xướng, vừa là chủ thể để giới thiệu, thuyết trình cho du khách. Từ bên bờ vực biến mất, gốm Thanh Hà đã trở bộ thành công. Hiện toàn làng nghề có 32 cơ sở đã duy trì sản xuất trở lại. Theo Ủy ban Nhân dân phường Thanh Hà, nhờ đỏ lửa làng nghề để lưu giữ nét truyền thống tiền hiền, mà tới nay, gốm Thanh Hà đã có 6 nghệ nhân ưu tú, 2 thợ giỏi. Làng nghề ấm nóng trở lại cũng đã kéo theo lượng lao động hồi hương. Trong số này có nhiều người trẻ học hành đầy đủ và ở lại quê nhà để kế nghiệp tổ tiên. Nghệ nhân Nguyễn Ngữ đến nay đã 85 tuổi. Ông cùng người vợ và 2 con hiện vẫn giữ nghề gốm. Cơ sở của ông Ngữ chủ yếu vẫn làm đồ truyền thống, bằng phương thức thủ công như chum, lọ, nồi đất. Dù số lượng mẫu mã không lớn, nhưng ông vẫn vui, bởi vào cuối đời, ít nhất ông vẫn thấy gốm Thanh Hà còn đỏ lửa. Cái vui hơn là giờ đây những người làm gốm ở làng nghề này không chỉ có thu nhập từ làm nghề mà còn có khoản lương trích lại từ tiền bán vé tham quan du lịch. Ngoài ra thì ở Thanh Hà, nhiều gia đình còn có con em đi học đại học rồi cũng theo tiếng gọi tổ nghề để quay trở lại đạp khuôn, nặng đất và tiếp tục giữ lửa, phát huy cái nghề truyền thống của cha ông. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.